Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, hôm nay cũng giống như các tuần trước, chúng ta tiếp tục thảo luận một số vấn đề mà tất cả các bậc xuất gia đều quan tâm. Để cho phần thảo luận được tốt đó, thì trân trọng kính mời Đại Đức Trí Huệ điều phối phần nêu ra những câu hỏi cần trao đổi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, cho con và đại chúng biết tôn giáo và tôn giáo học khác nhau như thế nào? Xin Thầy quan hệ cho biết đức tin và tín ngưỡng khác nhau như thế nào? Một Phật.
Tôn giáo là khái niệm chỉ chung cho một hệ thống tín ngưỡng, trong đó có một nhân vật sáng thế. Thông qua quyển kinh thánh, hệ thống tín điều, hệ thống sinh hoạt tôn giáo, và bản thân của tôn giáo đó có thể là nhất thần, có thể là đa thần, có thể là còn tồn tại hay không tồn tại. Trong khi đó, tôn giáo học là một ngành khoa học có mặt để nghiên cứu về lịch sử phát triển của các tôn giáo, bao gồm giáo nghĩa, phương pháp hành trì, các giá trị của nó về phương diện xã hội, cái hay, cái dở, tiêu cực và tích cực. Cho nên sự nghiên cứu đó từ đó là khách quan. Phần lớn đó, các nhà nghiên cứu về tôn giáo đó, đều là những nhà thần học có gốc rễ Thiên Chúa hay là Tin Lành. Có lẽ là không thỏa mãn về cái ngành tôn giáo học do các nhà thần học đứng chủ não, mà trong triết học đó, khoảng 50 năm trở lại đây đó, phát sinh một ngành học mới, đó là triết học về tôn giáo, để đánh giá một cách khách quan các quy luật tư duy áp dụng vào trong lĩnh vực của triết học hay là tôn giáo học. Từ khi cái ngành triết học tôn giáo ra đời đó, thì các vấn đề của tôn giáo đã được đánh giá lại một cách rất là nghiêm túc. Ví dụ vấn đề Thượng Đế có tồn tại hay không, thì đối với các nhà tôn giáo học là có tồn tại. Họ đưa ra các lý do để chứng minh cho sự hiện hữu của Thượng Đế. Rồi đó, bên cạnh đó thì triết học về tôn giáo đặt ra một cái khả thể là Thượng Đế không tồn tại, hoặc nếu có là tồn tại trong ý niệm của con người. Và do vậy đó là có rất nhiều các quan điểm chứng minh Thượng Đế là không có thật. Rồi tương tự quan điểm về sự rộng lượng tôn giáo được đánh giá dưới cái đầu triết học là nhằm để phân tích tất cả các hình thức cực đoan trong đối thoại tôn giáo hay là bạo động tôn giáo, thánh chí tôn giáo, nhân danh Thượng Đế, nhân danh con người, v.v. Trong đó, các vấn đề đó nếu được đặt từ góc độ tôn giáo học thì đôi lúc được xem như là một vấn đề đáng được khích lệ. Trong khi đó, đối với triết học tôn giáo là vấn đề nó ngược lại với cái quyền lợi nhân sinh, xã hội và các giá trị nhân bản khác. Do đó tôn giáo đó là một hiện thực về xã hội và tín ngưỡng, nhưng đánh giá nó đó thì có thể có hai góc độ, hoặc là tôn giáo học hoặc là triết học về tôn giáo. Rất may mắn dưới góc độ triết học về tôn giáo đó thì người ta mới thấy rất rõ Đạo Phật không phải là một tôn giáo được quan niệm ở trong lĩnh vực tôn giáo học. Và từ điểm xuất phát này đó thì giá trị của Phật giáo được nổi bật hơn rất là nhiều so với các tôn giáo khác. Còn nếu mà so sánh với góc độ tôn giáo học không thì ta có thể đối chiếu bác ái trong Thiên Chúa và từ bi trong Đạo Phật, biểu tượng hoa sen trong Đạo Phật với việc mà Thánh Phaolô đấm vào cái khoảng không, rồi so sánh những cái mà vốn nó rất là dị biệt, nhưng mà dưới cái khéo léo của ngôn ngữ và cái khả năng lý luận đó, thì sự tính khập khiễng đó đã được tín đồ tôn giáo chấp nhận. Và đây là một cái chiêu bài mới của các tôn giáo nhất thần trong thời hiện đại, nhằm vay mượn phương pháp luận của Phật giáo và những giá trị minh triết của đạo Phật để chứng minh tính giá trị về sự tồn tại của các tôn giáo ở trong lịch sử của nhân loại nói chung. Còn niềm tin và tín ngưỡng thì rõ ràng nó là khác nhau đó. Vì niềm tin là một cái khái niệm chung nhất, nó không có thể hiện cái ngưỡng vọng như là trong cái khái niệm tín ngưỡng là đối với tôn giáo một cách cụ thể. Ví dụ như các tín đồ thì người ta nói là có niềm tin với Chúa. Thì như vậy cái tín ngưỡng mà họ thể hiện ra hàng ngày đó là tôn kính Chúa, xem Chúa là đấng sáng tạo, và xem Chúa đó là cái cán cân thưởng phạt, hạnh phúc, khổ đau, và tất cả mọi thứ đó được sắp xếp trong cuộc đời. Còn những cái niềm tin cho rằng là có rất nhiều vị thần linh trưởng quản các lĩnh vực lành nghề để quy định bên cạnh Thượng Đế tối cao, thì nó cũng tạo ra một hệ thống tín ngưỡng đa phần. Trong cái đó, ý niệm về niềm tin mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong các kinh đó, thì nó nhấn mạnh đến cái nội hàm, đó là xoay về bên trong, thấy được cái tiềm năng đang bị ngủ quên và làm sao để đánh thức nó dậy, trên nền tảng của việc hiểu rõ nhân quả, ứng dụng sâu về tứ đế để giải quyết các vấn nạn xảy ra xung quanh chúng ta. Cho nên tin đó nó có cái tính cách là quy luật, tin về cái quy luật khách quan, tin về quy luật nhân quả, tin về quy luật đạo đức, tin về quy luật tái sanh, tin về cái quy luật có thể giải quyết tất cả những vấn nạn bế tắc từ sự nỗ lực chân chính của con người. Cho nên niềm tin theo nghĩa chung nhất này đó, nó khác hoàn toàn và vượt lên trên rất nhiều các giá trị mà tín ngưỡng có thể có. Hay là cái khác là tín ngưỡng nó chỉ là một cái liều thuốc an thần và giảm đau thôi. Và dưới góc độ này đó, thì câu phát biểu của Marx, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng đó, thì không có gì là quá đáng. Nó giúp cho người ta an thần ở trong một thời gian nhất định. Tại vì thuốc á phiện nó có chất giảm đau, nó giúp cho người ta bớt đau nhất về những cái bất hạnh ở trong cuộc đời. Nhưng bên cạnh đó thì nó làm cho con người mà sử dụng thuốc có thể bị mục xương hoặc là bị lệ thuộc, trên cơ sở đó có nhiều cái ảnh hưởng rất là tiêu cực trong cuộc sống. Còn đạo Phật vì chủ trương là một niềm tin nó ngắn gọn, còn nó đủ đó là niềm tin chân chính, cho nên mà không bị rơi vào các cái hệ thống tín ngưỡng như thông thường. Và do đó sự khác biệt này cũng là một cái điểm đặc biệt để chúng ta thấy rõ được lý do tại sao chúng ta theo Đức Phật. Và các tín đồ hay là các Phật tử đó, theo đạo Phật dù ở mức độ sơ cơ hay là dưới cái mức độ hành trì đó, thì rõ ràng cái niềm tin đó nó cũng khác rất là xa với tín ngưỡng của các tôn giáo khác. À, xin đưa câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, quân hỷ cho chúng con biết hiện nay trên thế giới tồn tại bao nhiêu tôn giáo và giá trị của mỗi tôn giáo mang đến cho cuộc đời như thế nào trong cuộc sống A Di Đà Phật.
Câu hỏi ngắn mà nội dung bao hàm của nó ôm đồm nhiều thứ quá. Cái quyển tôn giáo thế giới đó với một cách căn bản nó cũng phải ít nhất là 1000 trang. Hiện nay đấy, các nhà tôn giáo học phân chia có 3 nhóm tôn giáo chính. Thứ nhất là tôn giáo thế giới. Thứ hai đó là tôn giáo quốc gia. Thứ ba đó là tôn giáo tín ngưỡng nhân gian. Tôn giáo thế giới thì ta liệt ra có 10. Trong đó bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo, Nho giáo, Phật giáo và một số tôn giáo khác. Có nơi đó thì liệt Ấn Độ giáo vào. Cái nhóm tôn giáo quốc gia đó nhằm mà xác mạnh cái phạm vi tồn tại của nó, chứ không nhất thiết là dựa trên cái số lượng tín đồ. Thì tại góc độ này chúng ta thấy là Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn giáo ngày xưa, và Kỳ Na giáo và Khổng giáo được xem là tôn giáo quốc gia. Và khuynh hướng này được phần lớn các nhà tôn giáo học tiến bộ đó thừa nhận, tại vì cái phạm vi của nó tồn tại ở ngay cái quốc gia nó xuất phát thôi. Hoặc là nếu nó tồn tại là tồn tại với cái cộng đồng di dân của họ ở các châu lục, chứ không phải là được sự tiếp nhận một cách rộng rãi như là các tôn giáo khác. Hiện nay đó thì Ấn Độ giáo đó là khoảng 700 triệu người theo. Còn Nho giáo đó thì cái số lượng nó cũng khoảng 500-600 triệu theo những thống kê là bản chính thức. Mặc dù số lượng tín đồ nhiều như thế nhưng vẫn lược liệt đó là tôn giáo quốc gia thôi. Và nhóm thứ ba là tôn giáo tín ngưỡng dân gian đó, thì nó bao gồm những tôn giáo mà xuất phát tại nhiều châu lục khác nhau, có gốc rễ từ nền văn hóa dân gian, tín ngưỡng dân gian, hoặc là những cái tôn giáo mới. Và phần lớn đó thì đều thuộc cái nhóm nhất thần hoặc là đa thần, hoặc là hỗn hợp 2-3 tôn giáo có cái gốc rễ ở tại quốc gia mà họ cư trú, rồi hình thành là một tôn giáo mang tính cách là hỗn hợp. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì có Cao Đài, thế giới thì có Đạo Bà Hai, ở Ấn Độ thì có Đạo Sikh, là một cái tổng hợp giữa Đạo Ấn, Đạo Phật và những cái hình thức của Kỳ Na giáo khác, v.v. Thì số lượng tôn giáo chính thức được thế giới thừa nhận đó thì nó không dưới 500, nhiều lắm. Thì bên cạnh đó nó còn có những giáo phái riêng Tin Lành không đó, là đã có khoảng 200+ giáo phái trên toàn cầu. Tại Việt Nam á thì cho đến thời điểm này đó là đã có 9 giáo phái của Tin Lành được cấp giấy phép hoạt động như là một tôn giáo. Còn đề cập đến giá trị của các tôn giáo cho nhân sinh á thì khó nói hết được. Cái ngành tôn giáo học là một cái bước tiến ban đầu giúp cho các nhà chính trị học đó không có cái nhìn cực đoan về bản chất và sự hiện hữu của tôn giáo. Cho nên góc độ tiếp cận của họ đó, một mặt đó là phản ánh về cái diễn tiến lịch sử hình thành phát triển, mặt khác là khai thác các góc độ xã hội mà tôn giáo có thể cung cấp và phục vụ cho con người. Tại góc độ này thì các nhà tôn giáo học trên cơ bản là nhất trí với nhau. Là tôn giáo có giá trị về xã hội và đạo đức nếu các minh triết của tôn giáo được sử dụng một cách có chọn lọc, và những người làm công tác tôn giáo nói chung hoặc là các giáo sĩ nói riêng đó có một cái tinh thần tiến bộ, biết cập nhật hóa những dữ liệu khoa học và những vấn đề được xã hội quan tâm để không quá bị lệ thuộc vào các tính lý và tính điều trong các bộ kinh thánh mà mình dựa vào, thì giá trị lệ lạc đó dễ dàng được chấp nhận ở trong bối cảnh của thế giới hiện đại hơn là so với các thế kỷ về trước. Cái ngành triết học về tôn giáo là đi xa hơn một bước nữa, ngoài các cái giá trị đạo đức và xã hội mà tôn giáo có thể có đó, thì nó còn phân tích đến cái giá trị triết học và giá trị tâm linh. Đặc biệt là người ta chia ra có những loại tôn giáo đó nó chỉ đơn thuần là tín ngưỡng chứ hoàn toàn không có tâm linh, nhưng cũng có một số tôn giáo được có giá trị tâm linh. Bên cạnh đó cũng có tôn giáo đó chỉ đơn thuần là hệ thống tổ chức hành chánh dưới danh nghĩa là tôn giáo, trong khi có những tôn giáo là vượt lên trên những cái thể chế này, là chia loại phân nhóm, và dựa vào cái chưa là phân nhóm đó thì chúng ta thấy đạo Phật đó thuộc về nhóm tôn giáo tâm linh, vừa có giá trị đạo đức, nhân bản, nhân văn, xã hội, và vừa siêu việt, xứng đáng đứng riêng một chiếu hay ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo còn lại. Mà phần lớn theo các nhà triết gia về tôn giáo đó thì các tôn giáo khác nó chỉ đơn thuần là tín ngưỡng mà. Rất may mắn hiện nay đó, cái thế giới đã không còn trong cái vỏ bọc của chiến tranh lạnh, với hai ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa như là trước đây. Cho nên các quan niệm về sự tiêu cực của tôn giáo hay là những cái đánh giá sai lầm về tôn giáo đó từ phía chủ nghĩa tư bản cũng như từ phía chủ nghĩa xã hội đó đã giảm đi một cách khá đáng kể. Và bên cạnh đó thì phía tư bản chủ nghĩa đó cũng đang có những cái nỗ lực tách rời tôn giáo ra khỏi cái ảnh hưởng chính trị, giáo dục và các phương diện xã hội, để cho tôn giáo làm chuyên công việc của mình. Và do đó đó, những tiêu cực của nó có ở trong lịch sử của nhân loại từ thời cổ đại, trung cổ, thậm chí là cận đại đó, được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Và điều này đó, đỉnh cao nhất của nó là nhờ cái phong trào của triết học ánh sáng, Enlightenment. Nhờ cái phong trào đó mà chúng ta thấy là hiện nay đó, tôn giáo ở phương Tây đã không còn có cơ hội ngự trị về vấn đề ý thức hệ chính trị của các đế chế và các chủ nghĩa nói chung. Và đó là một cái dấu hiệu rất đáng mừng. Khi tách lập tôn giáo ra khỏi ảnh hưởng của thể chế chính trị và giáo dục đó, thì lúc đó những cái phương diện tác hại của tôn giáo đó được Marx và hệ thống xã hội chủ nghĩa phản ánh đó, nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì đó đánh giá của Marx hoàn toàn không sai nếu ta đặt nó trong bối cảnh của châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, nhưng có thể rất sai nghiêm trọng so với cái bối cảnh của châu Á. Tại vì tại châu Á nó có những tôn giáo thuộc về tâm linh, và đặc biệt là Nho giáo đó thì nó không phải là một tôn giáo tâm linh như là một tôn giáo xã hội, một thể chế chính trị phục vụ cho chế độ quân chủ, tạo ra những cái phép tắc, lề lối, quy luật mà việc ứng dụng nó, nó sẽ có thể tạo ra một thế giới ở mức độ lý tưởng nhất là bình thiên hạ, tề quốc gia và thịnh các gia tộc. Mà trong khi đó thì đạo Phật ngoài những cái lời dạy như vừa nêu thì lại có rất nhiều các cái chủ trương về hòa bình thế giới và con đường tâm linh hướng thượng để chuyển hóa đến tận gốc rễ những nỗi khổ niềm đau của con người. Cho nên rất là khó đánh giá chung chung về giá trị của tôn giáo như thế nào. Có để chỗ đó là tôn giáo nào, ở vấn đề gì, sự kiện cụ thể nào được xem là có giá trị và cái nào đó được xem là phản giá trị. Trên cái phân tích tính cách cụ thể và khu biệt thì chúng ta mới thấy rõ được cũng có một số tôn giáo mang lại giá trị cho nhân sinh, nhưng cũng không loại trừ có một số tôn giáo hay là một số phần tử trong các tôn giáo đó, qua các hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo đã mang lại rất nhiều các cái trở ngại cho con người. Và có lẽ đây là cái điểm mà phần lớn các luật pháp trên toàn cầu đó đã quy định là tự do tôn giáo đó là cái quyền của con người, không ai được o ép bắt buộc người ta phải theo, không ai được cấm đoán việc theo tôn giáo khác, từ bỏ một tôn giáo gốc v.v. Đó là một sự lựa chọn. Vì cái tính giá trị đó nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Từ góc độ đó, nếu ta nhìn tôn giáo như là các sản phẩm tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh dưới nhiều góc độ khác nhau trong một siêu thị, thì tôn giáo nào biết cách đánh bóng cái thương hiệu của mình, biết cách thu hút quần chúng đến với những giá trị được mình quảng bá, thì tôn giáo đó có cơ hội ngự trị thông qua các phương tiện truyền thông. Còn tôn giáo nào giàu cái giá trị minh triết đó có sâu sắc, với những cái nét đặc biệt mà các tôn giáo khác không có, như là ngủ quên và ý lại rằng ta không cần phải nỗ lực gì hết, giá trị chân lý nó là hữu sở tự nhiên hương đó, thì coi chừng là trong một tương lai trong vòng 50 năm thôi, mọi thứ trên hành tinh này có thể bị đảo ngược hết. Hãy lấy Ấn Độ là một cái giá trị so sánh. Và là một giáo có nhiều giới hạn của nó. Bây giờ nó trở thành là ý thức hệ tôn giáo chính, như là quốc giáo. Ý thức hệ chính trị chính ở trong các thể chế chính trị. Và hàng trăm đảng phái của Ấn Độ, phần lớn đó là hết 95 đảng phái là thuộc về Ấn Độ giáo này. Cho nên cái sức khống chế và ủng hộ cho Ấn Độ giáo được phát triển đó, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều lần so với các tôn giáo còn lại. Và đạo Phật á, mặc dù có những cái đặc điểm ưu thế nổi trội hơn các tôn giáo, nhưng cho đến thời điểm hiện nay đó, chúng ta không có một sức mạnh nào trong thể chế chính trị, trong thể chế xã hội, trong thể chế giáo dục và trong thể chế văn hóa nói chung. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên cái nỗ lực của tăng đoàn mà Đức Phật xem rất là quan trọng và nâng lên thành là một viên ngọc quý đó, ngang với Phật và chánh pháp của Ngài đó, là điều mà chúng ta không thể không quan tâm. Nói đến tăng bảo thì ta nghĩ đến các bậc chân tư thật học. Chứ còn nếu chỉ là một vị tu tập ngon lành không á, thì rất là khó có thể phát huy và truyền bá đạo Phật hay là phục hưng đạo Phật ở một cái nơi mà cái giai đoạn vàng son của nó đã thuộc về quá khứ. Do đó vai trò nỗ lực của các thành viên trong một giáo hội rất là quan trọng. Và điều này nếu làm được đó thì chúng ta tạo ra tính giá trị của Phật giáo. Không phải bằng lý thuyết nữa mà nó bằng là những nỗ lực hiện thực để cho người ta thấy và tự động chọn lựa cái mặt hàng tâm linh của Phật giáo trong một siêu thị tôn giáo vốn được các luật pháp bảo vệ như là một cái cơ chế tự do lớn nhất mà con người có thể có. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con và đại chúng được biết hiện nay ở đất nước ta có bao nhiêu tôn giáo đang hoạt động hợp pháp, vai trò của những tôn giáo đó đối với đất nước ta như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ở Việt Nam hiện tại là có ba tôn giáo chính: đạo Phật, đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Gần đây đó thì ba hình thái của đạo Cao Đài cũng đã được thừa nhận bằng các văn bản pháp quy. Năm 2008 và năm 2009 đó, thì việc thừa nhận thêm các tôn giáo mới hay là các tổ chức tôn giáo đó được diễn ra một cách tốt đẹp hơn là những năm trước đây. Theo nghị định 22 của chính phủ hướng dẫn về việc thừa nhận pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng, và cũng theo cái cơ chế thoáng mở đó thì lẽ ra một số được xem là giáo phái thì bây giờ được nâng lên như thành là một tổ chức tôn giáo. Cho nên cái tinh thần của pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo nó cũng có những cái hay, nhưng mà nó có những cái cũng không hay. Chẳng hạn như trong Phật giáo đó thì chúng ta có cái tổng hội tịnh độ cư sĩ, là vốn là do các vị cư sĩ nhập thế của Phật giáo xây dựng các ngôi chùa để phục vụ thuốc nam cho các tín đồ gặp những hoàn cảnh khó khăn, hoặc là bất cứ ai cùng chung một cái cảnh huống. Thì bây giờ được nâng lên thành như là một tổ chức tôn giáo. Còn Phật giáo Hòa Hảo đó, ở một cái cách nhìn nào đó đó về phương diện lịch sử đó, thì ông Quỳnh Phú Sổ cũng là một người rất là tôn kính Tam Bảo. Nếu ta dựa vào văn bản của ông viết ngay thời ông còn sống đó. Nhưng mà sau khi qua đời thì các tín đồ Hòa Hảo đó thì muốn nâng ông lên thành Phật để tôn vinh và lập ra trở thành một cái giáo phái độc lập, mặc dù vẫn dùng cái từ là Phật giáo và chủ trương đó là hòa hảo, ứng dụng học thuyết tứ trụng ăn để phát triển ở Việt Nam như là một cái nhu cầu rất là lớn, vì nó ra đời trong bối cảnh của chiến tranh. Và bây giờ nó đã được thừa nhận chính thức như là một tôn giáo. Thực ra nó chỉ là một giáo phái Phật giáo thôi. Thì tương tự các giáo phái, chính giáo phái của Tin Lành, rồi ba bốn giáo phái của Hồi giáo, còn Nho giáo đó thì hầu như là không thấy có ai làm đơn xin thành lập hết. Thực ra nó là một cái thể chế chính trị gắn liền với tôn giáo hơn là một tôn giáo đúng nghĩa. Các cái hội quán rồi các đình đền của Nho giáo vẫn còn, nhưng mà các phương diện ứng dụng hành trì của Nho giáo hầu như là không có. Cho nên dầu gọi là tôn giáo nhưng trên thực tế nó không phải là tôn giáo. Điểm qua sơ lược như thế để chúng ta thấy hiện nay đó thì chủ trương của nhà nước Việt Nam chỉ muốn có một đạo Phật duy nhất thôi, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và không chấp nhận bất cứ một hình thái đạo Phật nào khác ngoài trừ Tổng hội Cư sĩ, Tịnh độ Cư sĩ và Phật giáo Hòa Hảo vốn đã có trước năm 75. Theo pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo đó, thì để được cho phép thành lập một tổ chức tôn giáo mới đó, thì tổ chức tôn giáo đó đó phần lớn là phải có mặt trước năm 75. Và nếu là có mặt sau đó thì cái thời điểm tồn tại của nó ít nhất phải là 20 năm. Tính đến cái thời điểm mà nộp đơn để xin xét duyệt. Và dựa vào cái cơ chế này đó nên Hòa Hảo đã trở thành một tôn giáo, và Tịnh độ cư sĩ cũng trở thành một tôn giáo. Và trong một thời gian 50 năm tới đó thì chính giáo phái mà tham gia với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đó đã chưa chắc có thể tồn tại trong cái ngôi nhà Phật giáo chung, tại vì cái cơ chế mở của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo đó nó tạo cái điều kiện cho sự tái chia cắt từ việc sát nhập trong quá khứ, và điều này đó đã được pháp lệnh tôn giáo như là nghị định 22 của chính phủ đó cho phép một tôn giáo được sát nhập thống nhất, rồi tôn giáo đó cũng được phép là chia cắt phần nhóm vân vân tùy theo các cái nhu cầu hoạt động nói chung. Thì khi mà pháp lệnh tôn giáo có những cái hướng đi như thế đó, trên căn bản là nó tốt cho các tôn giáo khác, nhưng mà nó chưa hẳn là tốt cho đạo Phật. Và do đó các cái giá trị đóng góp cho những cái phần mà chia tách đó, nó thường tạo ra một cái lực thôi thúc để cho những giáo phái hay chi phái được chia tách ra đó nỗ lực phấn đấu để tự khẳng định mình. Cho nên vô hình chung nó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và tích cực. Còn Phật giáo chúng ta thì chưa cho phép được như thế. So với Thái Lan thì có hai giáo hội và một tăng thống, cũng là một cái nỗ lực hay. Và mỗi giáo hội như thế thì họ có một cái trường đại học. Ví dụ như giáo hội đại chúng đó, chiếm đại đa số, thì cái trường đại học đại diện của họ đó là Mahachulalongkorn. Còn giáo hội khổ hạnh đó, thì trường đại học của họ là Mahamakut. Nhưng mà vị tăng thống hiện nay là thuộc về giáo hội truyền thống chứ không phải là giáo hội đại chúng. Tích Lan đó hiện tại là có 4 giáo hội, và mỗi một giáo hội có một tăng thống, họ hoạt động một cách rất là nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau rất là tích cực. Cho nên các đại lễ Phật giáo mà tới cái quốc tế đó, chẳng hạn như là Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, rồi đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vân vân, thì khi mà mời đó thì họ có ít nhất là 2 cho đến 4 vị tăng thống cùng tham gia. Cho nên cái cơ hội để phát biểu của họ trong các diễn đàn Phật giáo thế giới nó bao giờ nó cũng nhiều hơn các quốc gia còn lại. Riêng tại Campuchia hiện nay thì có 2 giáo phái. Giáo phái của Hòa Thượng Tép Phong và giáo phái của Hòa Thượng Bukri. Giáo phái Bình Thường Tép Rông thì được chính phủ ủng hộ, giống như giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo phái của Hòa Thượng Bukri thì bây giờ cũng được nhà nước ủng hộ. Và cái khuynh hướng phát triển của Hòa Thượng Bukri lại mạnh hơn. Và gần đây đó, thế là vào năm 2009 đó, thì lại có thêm một giáo phái mới của một vị trưởng lão năm nay là đã 90 tuổi rồi, và được xem là tăng thống tối cao của giáo hội Phật giáo Campuchia. Như vậy vô hình chung đó thì Campuchia có 3 giáo hội và 3 tăng thống khác nhau. Ở Việt Nam đó thì đang có khuynh hướng và lập trường đó là một giáo hội thôi, để tạo cái sự thống nhất và cái sức mạnh cho sự phát triển của Phật giáo, có nghĩa là đóng góp của nó trong lòng của dân tộc. Cái đây vài năm á, nhất là tại cái hội thảo Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội và thách thức đó, thì có nhiều thuyết trình viên từ nhiều góc độ tôn giáo và giáo phái khác nhau của Phật giáo trên Nam Châu đã có cái kiến nghị là nên chăng Việt Nam nên có một cái tổng hội Phật giáo Việt Nam, trong đó nó có những giáo hội nhỏ, ví dụ như giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và nhiều giáo hội khác. Và quan điểm đó cũng được thảo luận, có lẽ là việc như thế thì nó cũng có những cái hay và nó cũng có những cái không hay của nó. Và nhất là trong thời điểm hiện nay đó thì việc ấy được xem là không nên và không được phép. Nhìn chung thì các giáo phái trực thuộc một tôn giáo hay là các tôn giáo với danh nghĩa là một giáo hội đó, nó đều có những nỗ lực để đóng góp hết á. Ta thấy Tin Lành trong thời gian 35 năm sau năm 1975 á, thì nỗ lực của họ không phải là chứng minh rằng là họ là người kháng cự với nhà nước, mà họ nỗ lực để làm sao cho họ có mặt khắp đất nước Việt Nam. Và địa điểm mà họ nhắm tới đó, vùng sâu, vùng xa và cao nguyên, ba cái vành đai văn hóa của một quốc gia vốn bị Phật giáo bỏ quên trong mấy trăm năm qua, kể từ kỳ Pháp thuộc cho đến bây giờ. Và sau 35 năm đó, họ đã có mặt một cách rất là vững chãi, số lượng tín đồ ngày càng được gia tăng. Thiên Chúa giáo thì cũng trong một cái bối cảnh tương tự như thế, thì họ thành lập nên Quỹ ban đoàn kết công giáo yêu nước. Cái danh xưng này là cực kỳ có lợi cho họ, là bởi vì sự có mặt của họ trong lịch sử Việt Nam là bán nước và đồng hành với dấu dài xâm lược của thực dân. Cho nên khi lập cái tổ chức là Quỹ ban đoàn kết công giáo yêu nước đó, là nó sẽ giải tỏa được các cái mặc cảm về quá khứ của họ và cố dành cái thiện cảm càng nhiều càng tốt từ phía lãnh đạo của đất nước Việt Nam trong mỗi giai đoạn mới, và nhất là giai đoạn toàn cầu hóa, thì cái nhìn của các nhà lãnh đạo mới ngày càng thông thoáng hơn. Và nỗ lực hiện nay của họ là làm sao để tháng 11 tới này đó, Đức Giáo Hoàng được chính thức viếng thăm Việt Nam. Và để mở đường cho những nỗ lực đó đó, thì họ phải cách chức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, người đã có những cái phát biểu dấy lên nhiều cái mối quan ngại về quan hệ giữa đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Vatican vào năm 2008. Câu phát biểu tai tiếng của ông là: "Tôi cảm thấy rất là xấu hổ khi phải mang quốc tịch Việt Nam. Đó là một sự xúc phạm đến đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam và những giá trị Việt Nam." Nên để có một cái bàn giao như thế, họ phải hy sinh ông Ngô Quang Kiệt. Và để làm cái việc đó thì chủ trương của Vatican trong rất nhiều năm qua cho các tín đồ tại Việt Nam là không có chống nhà nước, mà phải ủng hộ hợp tác với nhà nước bằng mọi phương diện. Lâu lâu cũng có một vài ông gọi là kháng cự nhà nước, như là linh mục Quỷ Văn Lý, giống như một con chốt thí cờ thôi, để phía bên họ có những cơ hội đàm phán với chính phủ Việt Nam ở mức độ này hay là mức độ khác. Mà không, nó được xem như là một cái quan điểm cá nhân của ông linh mục của Quỷ Văn Lý thôi. Còn phía Vatican cũng như là Hội đồng Giám mục Việt Nam thì hầu như là không có quan điểm khác. Và sau 35 năm nỗ lực thì họ khá thành công. Năm 2008 thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Vatican. Năm hình như là đầu năm 2010 hay cuối năm 2009 gì đó, thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi thăm Vatican, và cả hai vị đi thăm Vatican trong tư thế là không được thư mời. Đó là điều chúng ta nên lưu ý. thành công lớn nhất của họ là hai nguyên thủ quốc gia của Việt Nam đi không có thư mời, giáo hoàng không hề gỡ thư mời. Và nỗ lực của họ là tháng 11 này làm sao để giáo hoàng có mặt. Dĩ nhiên hiện nay trong lãnh đạo của đảng và nhà nước đó, có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên đó, thì nên bình thường băng giao với Vatican, một bên đó, là không nên. Thì không biết khuynh hướng nào để xem là quyết định. Trong khi đó chúng ta điểm lại cái sự có mặt của Phật giáo Việt Nam trên đất nước Việt Nam là 2000 năm và bao giờ cũng đứng về phía dân tộc. Trong thời kỳ mất nước đó, thì đạo Phật đó, là cái nơi cứ điểm để khởi nghĩa các cuộc chiến tranh vệ quốc. Trong thời bình đó, thì Phật giáo đã đồng hành phát triển và xây dựng đất nước theo cái hướng bền vững dựa vào thập dân tự pháp và nền đạo đức xã hội mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Thế mà cái chỗ đứng của chúng ta trong đất nước Việt Nam hiện nay đó bị đồng đẳng hóa ngang bằng với các tôn giáo theo chính sách đó là bình đẳng trước pháp luật. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn. 3 năm vừa qua đó thì chúng tôi đã gỡ rất nhiều các văn bản đến Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Trong đó nó có một cái nội dung tức là đề nghị các vị lãnh đạo quốc gia đó xem xét lại cái chính sách bình đẳng trước pháp luật của chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Và bình đẳng trước pháp luật á, nó có thể tốt đối với những cái tôn giáo mà nó có gốc rễ ngoại lai và không có cái thân thiện với cái nền độc lập chủ quyền của Việt Nam trong quá khứ. Nhưng nó sẽ là một cái bất lợi rất lớn đối với Phật giáo, một tôn giáo đã từng gắn bó tịnh suy với dân tộc. Hai bên mà bị cư xử giống nhau đó thì nó sẽ không tạo ra một sự phấn chấn cho cái tôn giáo đạo Phật gắn liền với đạo đất nước Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và ngược lại đó, những tôn giáo mà có những cái phết hoặc là những cái vận hành đó, không được im thấm với đất nước đó, thì được nâng cao quá mức đi. Thì đó là cái sự bất bình đẳng rất là lớn. Và chúng tôi cho rằng là cao bằng như là một chủ nghĩa đối với các tôn giáo là một sai lầm về phương diện chính sách. Và chúng tôi đã đề nghị là lãnh đạo Việt Nam đó hãy nên lấy đạo Phật như là một cái sự lựa chọn chính, công khai bằng văn bản hay là khôn khéo bằng cái hiện thực đó, đó là tùy vào cái sự phán đoán và sáng suốt của các vị lãnh đạo đó. Năm 2009 đó, thì 700 năm tưởng niệm ngày mất của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, người ta thấy là Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng đó đã làm lễ một cách rất là trọng thể tại núi đồi Yên Tử với sự có mặt của mấy chục ngàn tăng ni Phật tử, trong đó có lãnh đạo cao cấp của giáo hội đến từ 55 tỉnh thành. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Và giáo hội chúng ta cũng đã đề nghị với chính phủ đó là lập hồ sơ để xin thừa nhận Đức Trần Nhân Tông trở thành là bậc anh hùng văn hóa của thế giới. Và hồ sơ đó đã được tiến hành từ năm ngoái, gửi đến UNESCO và chờ đang xét duyệt. Và nếu điều đó trở thành một hiện thực đó, thì nỗi buồn trong quá khứ về sự chủ trương bình đẳng tôn giáo đó, nó sẽ được vơi đi. Và niềm vui vế nó sẽ được thay thế là ý thức hệ tâm linh đó của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ được chọn là một cái biểu tượng chính cho đất nước Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa. Và có lẽ là vì cái quan điểm và tầm nhìn xa đó mà cái công trình trùng tu tổng thể và cái quần thể tâm linh của Yên Tử đó đã được nhà nước đầu tư khá tốt. Và chính quyền của tỉnh đó đã ủng hộ đến cả 100 tỷ cho vấn đề trùng tu công trình này. 3 năm vừa qua đó, ông Trương Tấn Sang, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, làm trưởng ban tổ chức cái phong trào học và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Và nếu chúng ta khéo léo nhìn á thì thấy đó là một sự trở về dân tộc thôi, trở về nguồn đấy. Vì đạo đức Hồ Chí Minh nói cách khác là đạo đức Phật giáo. Cụ Hồ đã có 3 năm làm tu sĩ ở tại Thái Lan, điều mà mấy chục năm trước đây chính quyền Việt Nam không muốn công bố đó. Bây giờ đã chính thức cùng với Thái Lan công bố đó bằng một cái nhà tưởng niệm rất là trang nghiêm và trọng và đẹp ở tại một tỉnh gần Bangkok. Và trước khi sang Thái Lan thì cụ Hồ cũng đã có nhiều năm tháng sống ở trong chùa ở Việt Nam, cho nên việc thấm thương chào là chuyện không thể nào không có. Chủ nghĩa Marx và Lenin đã bị sụp đổ ở Đông Âu. Trung Quốc đã nhìn thấy được cái viễn cảnh đó, cho nên họ chủ trương trở về đạo đức của Mao Trạch Đông. Việt Nam sau khi nghiên cứu cái trải nghiệm của Trung Quốc 20 năm, chúng ta mới bắt đầu ứng dụng là đạo đức Hồ Chí Minh. Và đó là một dấu hiệu rất tích cực. Trên tinh thần này, nếu chúng ta có nhiều nỗ lực hơn nữa về phía lãnh đạo của Phật giáo hay là sáng kiến của các vị tôn đức trẻ đó, thì sự chứng minh bằng các dấn thân thực tế đó cho cái sự hỗ trợ về phương diện đạo đức và tâm linh của Phật giáo cho dân tộc đó càng nhiều chừng nào, thì càng làm cho cái niềm mơ ước của chúng ta về sự đồng hành hai chiều giữa Phật giáo và dân tộc đó trở thành một hiện thực. Hiện nay nó mới một chiều thôi, chứ ta chưa có tác động tích cực đến phía nhà nước. Nhà nước thì trong thời gian qua tác động đến chúng ta thì nhiều, còn cái việc hỗ trợ ngược lại thì hầu như là không có. Mà trong giai đoạn phát triển sắp tới thì chúng tôi nghĩ rằng là cái năng lực của Phật giáo trong vấn đề hỗ trợ cho nhà nước mới là cái mối quan tâm hàng đầu được đưa lên bàn cân để chúng ta cùng tham gia gắn kết vào. Cho nên nhìn chung đó thì mỗi tôn giáo có mặt ở Việt Nam đó, nó có một cái thế đứng riêng, lệ thuộc rất nhiều vào cái cách thức mà họ có mặt ở trong lịch sử của Việt Nam, gắn liền với cái chủ quyền dân tộc hay là hỗ trợ cho việc đó là mất chủ quyền đó. Thì những cái giá trị đóng góp đó sẽ được đánh giá một cách rất là nghiêm túc về phương diện lịch sử. Và dưới góc độ này đó thì đạo Phật bao giờ cũng chiếm một ưu thế rất đặc biệt mà các tôn giáo khác có muốn nhưng cũng không có được. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại từ sự tỏ mãn mà không có những nỗ lực mới đó, thì không chừng cái nỗ lực đóng góp của chúng ta trong lịch sử của các bậc tổ đức đó, nó trở thành bình thường qua chủ nghĩa cao bằng của đất nước Việt Nam hiện nay. Rất mong tất cả chúng ta suy nghĩ thêm. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, theo thầy thì tương lai của Phật giáo so với các tôn giáo khác được đánh giá như thế nào về mặt phát triển tín đồ ở tại nước Việt Nam, và muốn phát triển Phật giáo một cách bền vững thì chúng ta phải làm như thế nào?
Dù những điều vừa chia sẻ nó có thể có những cái quan ngại nhất định, như là chung từ niềm tin và các giá trị mà đạo Phật đã có trong tự thân của nó cũng như là những đóng góp của nó trong lịch sử của đất Việt Nam đó, thì đạo Phật bao giờ cũng sẽ là sự lựa chọn tâm linh chính của phần lớn khối dân tộc ở tại đất nước Việt Nam cũng như các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Đó là điều mà chúng ta không thể nào phủ định. Trong thời gian qua thì các thống kê xã hội học do chính phủ công bố đó, thì số lượng Phật tử Việt Nam nó còn khoảng là 49% thôi. Thì con số đó theo chúng tôi sẽ khó xác thực được lắm, bởi hai lý do. Thứ nhất á, vì những cái tế nhị về phương diện thân tiến xã hội mà rất nhiều người Phật tử đó đã không muốn và không mạnh dạn kê khai đạo gốc của mình là đạo Phật trong các cái bản sơ lý lịch. Cho nên sự chuẩn xác ở trong các cái thống kê xã hội học là không có. Thứ hai, có rất nhiều các Phật tử đó khi trở thành Phật tử cũng không có cái thẻ quy y Tam Bảo hay là thẻ Phật tử. Trong khi đó thống kê xã hội học tôn giáo của nhà nước là dựa trên yếu tố này. Và như vậy người nào cho mình là một Phật tử mà không có cái thẻ để chứng minh đó thì vẫn không sẽ là một Phật tử. Hai yếu tố đó đã làm cho số lượng Phật tử trên kê khai của Phật giáo ít hơn rất nhiều so với cái thực tế mà họ đã từng là, đang là và sẽ tiếp tục là Phật tử. Tuy nhiên nghĩ đến một cái viễn cảnh trong tương lai thì ta phải thừa nhận những cái yếu kém của Phật giáo đó là trước nhất là về phương diện tổ chức hành chánh ở cấp quốc tế và ở cấp quốc gia, điều mà so với Thiên Chúa giáo, Tin Lành và nhiều giáo phái khác là chúng ta không bằng. Thứ hai, về phương diện kinh tế đó thì chúng ta không có một cái ngân quỹ như là các tôn giáo toàn cầu. Và hầu như mỗi khi làm Phật sự gì ta phải đi quyên góp. Do vậy á, những chủ trương hay, chính sách tốt, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng á, mà không có cái bao tử hỗ trợ đó thì cái đầu tự giác đó sẽ bị teo. hay là bị siết chặt lại, và do vậy cũng không có những cái ứng dụng thiết thực ở trong thực tế. Điều thứ ba đó, thì hiện nay Phật giáo chúng ta là hầu như là không có những cái chiến lược 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm cho sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam. Và điều đó diễn ra một cách tương tự ở các quốc gia còn lại. Đó là một điều rất là đáng buồn. Cái công việc của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay làm đó là tổng kết các báo cáo của các ban trị sự. Các ban trị sự là tổng kết báo cáo của các ban đại diện. Các ban đại diện là tổng kết báo cáo của các ngôi tự viện trực thuộc ở cơ sở. Và kết quả là toàn bộ những thành quả Phật sự qua 10 ban ngành, và bây giờ có thêm một ban mới là ban thông tin, hoàn toàn mang tính tự phát, chứ không có một chiến lược, chiến thuật, rồi có những người mà lập kế hoạch vân vân như thế nào để cho Phật giáo được phát triển. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn để thay đổi cái cơ cấu hành chánh và cái cấu trúc của giáo hội đó, thì chúng tôi e rằng là sự phát triển của Phật giáo nó trong tương lai không phải là một sự thuận lợi. Bởi vì nếu không khéo đó, cái cơ cấu hành chánh nó sẽ là một cái đà cản cho Phật giáo phát triển hơn là ủng hộ cho đạo Phật. Hay là nhìn thấy điều này từ lâu mà Đức Phật đã không có tha thiết gì cho việc mà thiết chế một giáo hội sau khi Ngài qua đời, mặc dù được Ngài A Nan thỉnh ý rất là nhiều lần. Vì bản chất của Phật giáo là tồn tại theo pháp môn. Pháp môn nó phát triển mạnh thì số lượng tín đồ ngày càng được gia tăng. Còn hiện nay là chúng ta phát triển theo cái cơ chế hành chánh, nó tốt về phương diện thống nhất, nó tốt về phương diện là chỉ thị, thông tư, thông mạch của giáo hội đưa xuống các tỉnh thành đó, được thực thi một cách khá tốt. Nhưng cái dân chủ và cái hoạt động của Phật giáo hiện nay đó thì gần như nó tập quyền trung ương. Nó hoàn toàn ngược lại với cơ chế dân chủ mà thời xưa Đức Phật đã chủ trương. Và do đó đó là không khéo các cái cơ chế thường trực. Ở trên đó là thường trực hội đồng trị sự. Ở các tỉnh thành đó, thường trực ban trị sự nó sẽ không tạo điều kiện cho 9 ban ngành ở tỉnh và 10 ban ngành ở trung ương được phát triển. Hầu như là việc nào thường trực cũng nắm hết, là cũng kiêm hết à. Và đây là một hiện thực. Ta cứ đến các ban trị sự, nghe nói một ban trị sự có 9 ban ngành ở cấp tỉnh, 10 ban ngành cấp trung ương, nghe nó ghê gớm lắm. Tới cái chùa nhỏ hơn chùa Hưng Phước, cái văn phòng đó là đôi lúc nó còn nhỏ hơn cái giảng đường này. Nhân việc, nhân sự làm việc chỉ có lèo tèo vài ba người, nó giống như văn phòng của một công ty, một cơ quan thôi. Nghe thì thấy nó có vẻ ghê gớm, chứ là thực tế nó không bao nhiêu cả. Chúng ta thử ra văn phòng 2 của giáo hội 204 năm Phường Thắng Nghĩa, văn phòng 1 số 73 Quán Sứ, ở chùa Quán Sứ, thì số lượng của làm việc là bao nhiêu? Chưa được 10 người. Làm sao mà phát triển nổi? Một năm đó chúng ta gặp nhau được 2 lần, 6 tháng giữa năm và 6 tháng cuối năm. Một lần gặp nhau được bao lâu? Giữa năm thì gặp nhau được 1 ngày, ngày rưỡi. Cuối năm thì gặp nhau được 3 ngày. Và cái đại hội sau một nhiệm kỳ thì gặp nhau được khoảng 4-5 ngày. Toàn là báo cáo. Không có kế hoạch, không có sách lược, không có những cái phản ánh về cái thuận và nghịch trong quá trình làm đạo với cái kế hoạch đã được đặt ra. Và do vậy đó, nó vẫn là một cái tổ chức mà cái cơ chế tổ chức của nó được xem là khá yếu so với thậm chí là các tôn giáo mới, chẳng hạn như đạo Bà Hai rất chặt chẽ trên toàn cầu, đạo Sikh của Ấn Độ rất mạnh ở tại đất nước này, Hòa Hảo và Cao Đài mặc dù là hai giáo phái nhỏ thôi, tồn tại chưa được 70 năm, nhưng mà cơ chế hành chính của họ là cực kỳ mạnh so với cái thể chế hành chính của giáo hội chúng ta. Cái may mắn là trong 1-2 năm trở lại đây đó, thì việc mà cấp dấu cho các ban ngành trung ương, các ban ngành tỉnh hội và các chùa đó là bắt đầu được mở cửa đấy. Đến bây giờ thì tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phát cho các ban ngành, vẫn chưa phát cho các chùa, vẫn còn cái não trạng gọi là tập quyền trung ương đó, và do đó sẽ rất là khó phát triển. Cứ sợ người ta hơn mình, cứ sợ người ta ngang bằng mình, cứ sợ người ta không phục mình, cứ sợ người ta là làm mất ảnh hưởng của mình. Và cứ như thế Phật giáo cuối cùng là bên này ghi bên kia kéo bên nọ, cuối cùng ta cúng dường cơ hội phát triển cho các tôn giáo bạn. Điều đó nói ra có thể gây sốc, có thể là bị kết án xấu, có có thể là bị cho rằng là thiếu thiện chí với giáo hội, nhưng nó là một hiện thực. Và nếu chúng ta không mạnh dạn để vượt qua những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp á, thì cái ưu điểm về nền minh triết, về đạo đức, về tâm linh của đạo Phật nó không đủ sức để làm cho đạo Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh một cách vững mạnh tại đất nước Việt Nam và các quốc gia còn lại. Mà điểm cũng như là tầm ngắm của Thiên Chúa giáo bao gồm là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, các cứ sở quan trọng nhất của Đại Thừa. Người ta đã thấy là Hồi giáo ở thế kỷ thứ 13 và những thế kỷ sau đó đến thế kỷ thứ 17 đã thành công rất lớn trong việc thay thế cái ảnh hưởng của Đại Thừa bằng Hồi giáo tại các quốc gia như là Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Iran, Iraq, Indonesia, Malaysia. Và bây giờ đó, cái nỗ lực của Vatican đó, nó vững mạnh hơn, bài bản hơn là Hồi giáo thời xưa nhiều. Thì cái hoạt động như thế với chủ trương hỗ trợ về kinh tế, về tiền bạc, về phương pháp luận, thì trong vòng 50 năm đó, không khéo là cái ảnh hưởng chúng ta sẽ bị mất dần vào tay của Thiên Chúa giáo. Nói như thế để tất cả mọi người trong chúng ta phải có một cái trọng trách. Giáo hội thì nó có những cái ràng buộc, những cái khó khăn về hiến chương. Thì mấy chục năm mà hiến chương chúng ta không thay đổi. Do đó đó, dựa vào hiến chương đó, thì chúng ta có những cái thế kẹt. Mà làm khác hiến chương á, thì người trong nội bộ sẽ gõ đầu lẫn nhau, sẽ vinh vào đó để bắt bẻ lẫn nhau và chối chương lẫn nhau. Kết quả là chúng ta không làm được các phật sự. Thì là bên cạnh các quy định của hiến chương, thì tất cả chúng ta cần phải có những cái thoáng rộng, mở rộng ra để tốt hơn. Cũng có rất nhiều tăng ni trẻ mà mở các lớp Phật học để giảng dạy, tham gia thuyết giảng ở các đạo tràng, nhưng mà các bậc thầy, sư huynh, sư chú đó vẫn chưa hoan hỷ. Cứ nghĩ rằng là bây giờ thầy này mới xuất gia được vài ba năm mà đi thuyết giảng sớm quá thì có nên hay không, hoặc là dựa vào các quan điểm truyền thống của Trung Quốc á, ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới luật, ngũ hạ giới hậu, phương nải thính giáo tham thiền. Như vậy là muốn bước đến cái ngưỡng cửa đi thuyết giảng ít chứ phải mất đến 10 năm. Phải học 5 năm, từ năm thứ 6 đến năm thứ 10. Thì năm thứ 11 trở đi mới bắt đầu đi thuyết giảng là quá muộn rồi. Trong khi đó thời Đức Phật đó, có nhiều vị 3 tháng sau đi giảng rồi. Khi giác ngộ đi giáo pháp Đức Phật. Vấn đề ở chỗ là ta hiểu đúng hay không. Và cái động cơ đó là đi truyền bá đó, nó không phải là vì tôn vinh cái tôi, mà là làm sao cho Phật giáo được quần chúng tiếp cận ở mức độ rộng và sâu. Nên là Đức Phật ngày xưa rất mạnh dạn, trong vòng mấy tháng đầu thôi thì Ngài đã tạo ra một cái giáo hội 1250 vị tỳ kheo rất trẻ. Và mỗi một vị như thế là một vị giảng sư rất lỗi lạc mới làm Phật sự mạnh được. Và bây giờ các cơ chế của chúng ta ở trong chùa, rồi các cái nội quy chúng ta cho 10 ban ngành, rồi hiến chương của chúng ta đó, thì nó có vẻ nó hơi cũ kỹ và chưa có những cái mạnh dạn nó cấp tăng đó. Thì không khéo cái trong giai đoạn này đó, cái khó khăn không phải là nhà nước nữa, mà khó khăn là chính nội bộ của chúng ta. Điều đó có thể là một cái sự tranh luận rất là lớn. Nhưng từ cái nhìn chủ quan và những cái suy nghiệm của bản thân chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là hiến pháp có mặt ở một quốc gia là để phục vụ cho con người. Hiến chương của một tôn giáo, các nội quy của các ban ngành, các cái nội quy của các chùa có mặt là để phục vụ cho con người, chứ không phải con người có mặt để phục vụ chúng. Cho nên cái điều gì mà nó chưa có ta có thể bổ sung, điều gì nó không tốt ta có thể thay đổi, điều gì nó có lợi thì ta nên thêm vào, và những cái mới đó cần phải được cập nhật và cách tăng. Chứ cứ giữ theo cái truyền thống trong mấy chục năm vừa qua đó thì chúng tôi e rằng là những người có thiện chí đó dần già rồi sẽ bị nản lòng. Bởi vì khi nỗ lực ra là bị đập, bị gõ, bị phá, bị đánh, mà toàn là người đạo bộ nhân danh quyền chức để mà làm lẫn nhau mà thôi. Xóa được những cái quan niệm đó thì đạo Phật sẽ có cơ hội phát triển khá mạnh và khá tốt. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, có một cái câu hỏi nhỏ như thế này là cơ cấu tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như hội đồng trị sự, hội đồng chứng minh và các cách để phong chức sắc như thế nào, nhằm khi có những tu sĩ mà chúng ta cũng không biết đến. Dạ, A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi hơi gằn. Mình làm bàn về nó thì đôi lúc cũng hay. Tại vì thôi mình cứ phân tích nó dưới góc độ của nghiên cứu đi. Cái cơ chế hai hội đồng của chúng ta đó là dựa vào cái mô hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì có hội đồng Tăng Thống, xin lỗi, Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Năm 81 khi chúng ta thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, vì mình tránh dùng những cái từ đã có cho nên ta đổi lại là Hội đồng Chứng Minh và Hội đồng Trị Sự. Và cơ chế đó đó là mô phỏng hoàn toàn vào hệ thống của tư bản chủ nghĩa. Đó là Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện. Hạ Nghị Viện là làm việc, là quyết định, đưa ra những kế sách, nhưng mà được chuẩn y để cái chính sách đó được ban hành đó, thì Hạ Nghị Viện phải xin ý kiến của Thượng Nghị Viện. Và Thượng Nghị Viện đó đó được hiểu tương đương với là Viện Tăng Thống trước năm 75. Và sau năm 81 đó là Hội đồng Chứng Minh. Cơ chế này đó, vì nó không tạo cái chức năng cụ thể cho Hội đồng Chứng Minh hay là Viện Tăng Thống, cho chức danh đó được xem như là chức danh không có công việc để làm. Và do vậy đó, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, vì giai đoạn đó đó các vị lãnh đạo đã rất quan hỷ nhường bước cho giới trẻ tham gia đóng góp vào trong Viện Hóa Đạo, còn các bậc trưởng lão từ 60 tuổi trở lên đó là tham gia vào trong Viện Tăng Thống, cho nên nó phát triển khá tốt trong vòng 11 năm đó, đóng góp khá nhiều cho các Phật sự, đặc biệt đó là về phương diện giáo dục và xã hội nói chung. Nếu mà nó diễn tiến tiếp tục nữa, Giáo hội Thống Nhất này thì ta chưa biết là như thế nào, liệu các vị cao túc có tiếp tục quan hỷ nằm ở vai trò đó là Viện Tăng Thống hay không? Đó là một vấn nạn, mà một câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra. Còn hiện tại đó thì cái mô hình của Hội đồng Chứng Minh chúng ta gần như là tượng trưng về tinh thần thôi, chứ không có một cái quyền gì hết á. Đó là lý do tại sao mà các vị đã đến ngưỡng cửa của Hội đồng Chứng Minh rất là lâu năm rồi mà vẫn không muốn rời khỏi nó. Là bởi vì thấy rằng là rời khỏi nó là gần như mình mất hết những cái điều kiện để kén pháp Phật sự. Cho nên là nó dẫn đến tình trạng là kiêm nhiệm cả hai bên. Vừa là Hội đồng Chứng Minh mà vừa là Hội đồng Trị Sự. Đó là điều mà ta không chấp nhận. Ai làm trong Hạ Nghị Viện thì không làm trong Thượng Nghị Viện và ngược lại. Còn bây giờ cái Hội đồng Trị Sự của chúng ta là một cái Hội đồng Trưởng Lão theo đúng nghĩa của nó. Số lượng người mà dưới 40 tuổi có mặt ở trong Hội đồng Trị Sự, trong số 260 mấy vị đó, thì chưa được 10%. Dạ, chưa được 10% đó là do đâu mà có? Không phải do vì giáo hội có tầm nhìn xa, nâng đỡ giới trẻ, mà vì đó, theo cái cơ cấu của hiến chương đó, thể ai là trưởng ban trị sự thì lập tức và mặc nhiên trở thành là ủy viên của Hội đồng Trị Sự. Và điều đó đã diễn ra với các vị trưởng ban trị sự ở các tỉnh miền Bắc, nơi mà giáo hội phát triển rất yếu. Cho nên đó là các thầy trẻ hai mấy tuổi, ba mấy tuổi khi được nâng đỡ thành lập ra một cái, đầu tiên là ban đại diện lâm thời, sau đó là ban trị sự đó, thì mặc nhiên trở thành là quý viên Hội đồng Trị Sự, nhưng chỗ đứng và đóng góp của họ trở nên rất mờ nhạt và chưa được quan tâm đúng mức. Còn ngoài cái thành phần đó ra thì giáo hội hiện nay chưa có cắt nhắc bất kỳ ai đưa vào trong Hội đồng Trị Sự vì những lý do là tài năng trẻ, là tiềm năng trẻ, vân vân. Phần lớn nó chỉ là những cái quen biết giữa các vị mà có mặt ở trong Hội đồng Trị Sự đó. Ví dụ mình có học trò, có đệ tử, người thân quen thì mình đưa vào thôi, chứ không phải là một cái chiến lược cần cắt nhắc ai, nâng đỡ người nào để cho các hoạt động Phật sự đó được thành công. Thì theo cái cơ chế đó đó thì chúng ta sẽ không tiến xa được, và nó sẽ có thể dẫn đến cái tình trạng mà cái đỉnh cao nhất của Vatican đó, nó cũng là cái nỗi đau của tôn giáo này, đó là việc buôn thần bán thánh, mua chức. Lịch sử của Vatican nó là thế. Khi mà cái cơ chế giáo hội hóa nó được thực hiện ở mức độ cao nhất của đó thì yếu tố thế tục hóa đã bắt đầu được can thiệp vào, dù chúng ta muốn thừa nhận hay không thừa nhận, nó vẫn là một hiện thực. Tại Việt Nam dấu hiệu đó đã có mặt, ít nhiều đó, nó tùy theo từng đế. Cho nên nếu chúng ta không có phân rạch ròi về cái tiêu chuẩn tuổi, mà theo cái mặc định chung của toàn cầu đó, là ở tuổi 60 là về hưu, thì hội đồng chứng minh nên là nơi tập hợp của các bậc trưởng lão từ 62 trở đi, tức là các hòa thượng đó, thì nên lui về để chứng minh, truyền trao kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm Phật sự cho thế hệ học trò của mình gánh vác. Và trong hội đồng trị sự đó, thì tuổi tối đa là 65 là nên về hưu là vừa, theo chúng tôi đó, nếu chúng ta muốn thật sự cho giáo hội được phát triển tốt. Còn hiện tại đó thì hầu như là mà bước đến cái vai trò là quý vị của học viện sự đó, lúc đó cũng là 60 gần 70 tuổi rồi. Cái tuổi đó là cái tuổi mệt mỏi, nghe công việc là mắc mệt rồi, huống hồ là làm ngồi họp là không đủ sức để ngồi đó, làm sao mà triển khai công việc. Dù ta có muốn thừa nhận hay là muốn phủ định nó thì nó vẫn là một hiện thực thôi. Trong các phiên họp trước đây tại hội đồng trị sự đó, chúng tôi đã phát biểu điều này vài lần, và khi phát biểu như thế đó, nó trở thành như là một cái tầm nhìn cho rằng nó như là một sự nổi loạn, bất kính đối với các bậc tôn đức trưởng thượng, thì đó là một sự hiểu lầm cái thiện chí của người đóng góp thôi. Nếu chúng ta muốn Phật giáo phát triển, chúng ta phải đi theo cái quy luật tự nhiên của xã hội, đó là tuổi nào việc đó thôi. Chứ tuổi già không thể làm việc trẻ, tuổi trẻ không thể làm việc của người già. Và Đức Giác Hoàng Trần Nhân Tông là một mô hình 36 tuổi đã về hưu rồi, để cho con trai của mình đảm trách. Và lên núi đã từ bỏ ngai vàng lên núi, và vẫn phải về lại quốc gia để mà trị Trần Anh Tông vì cái nạn mê chơi, và giáo dục con làm sao để có cái trách nhiệm với quốc gia và xã tắc. Và cuối cùng ông đã thành công. Và khi công chúa con ông lên thăm, thì cũng dịp đó ông lại nói về cái nghệ thuật quản trị của quốc gia. Cho nên đó, là khi mà mình đứng ở cái thế gọi là cố vấn và sao, không có nghĩa là mình mất hết vai trò. Cái vai trò đó nó lại quan trọng hơn, đó là vai trò tâm nhìn về chiến lược mà. Còn năng động để dấn thân thì nên dành cho lớp trẻ. Và tương tự 13.000 còn lại đó, nếu ta mạnh dạn so sánh với các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu hiện nay đó, mô hình đó là lý tưởng nhất. Nó có đến 13.000, và hầu như là các hoạt động Phật sự chúng ta nó gắn hoặc là 1 hoặc là 2, 3, 4, 5, 6 cho đến là tối đa là 13.000 đó thôi, chứ không có cái nào khác nữa đó. Nhưng mà trên thực tế các ban ngành đó chỉ có cái vai trò gọi là chức danh mà, chứ không có vai trò chức năng thật sự. Vì thường trực ban trị sự nắm hết vai trò của các ban ngành. Và do đó mỗi một ban ngành phải có một cái văn phòng riêng, 25 thành viên tham gia trong ban ngành đó phải có mặt tại văn phòng để làm việc, giống như là các bộ thấp hơn ở cấp tỉnh đó, thành đó là sở, thì Phật giáo chúng ta mới phát triển. Cái cơ cấu ban này của chúng ta là cũng mô phỏng lại cái cơ cấu của giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất, mà cơ cấu đó là cơ cấu mô phỏng của các bộ. Ngày xưa thì mình dùng là tổng vụ trưởng, bây giờ chúng ta dùng là trưởng ban, theo cái cơ cấu xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng nếu chúng ta không tạo điều kiện cho các ban ngành này có chức năng, thì các ban ngành đó cũng bị tê liệt tại chỗ, làm sao phát triển được. Cơ cấu hiện nay của chúng ta là tốt nhất so với các giáo hội trên toàn cầu, nhưng cái hoạt động chúng ta đó là nó chưa được thoáng, là bởi vì là những con người nắm các vai trò đó chưa có mạnh dạn để tạo điều kiện cho cái nội quy của các ban được phát huy. Hiện nay là các ban chỉ đóng vai trò là gì, tư vấn, cố vấn cho ban trị sự thôi, mà lẽ ra đó nó có một vai trò độc lập. Và ban trị sự là giám sát, giống như là ủy ban cấp tỉnh cấp thành đó, giám sát các cái sở có cái gì sai là khiển trách, nào đúng là nâng đỡ, chủ trương nó đưa xuống là các cái sở này phải áp dụng thôi. Cho đến lúc nào cái mô hình khi chúng ta áp dụng giống như bên ngoài, bởi vì trên thực tế ta mô phỏng từ bên ngoài ở cái mức độ khá tốt đó, thì Phật giáo mới có thể phát triển một cách đồng bộ được. Còn bằng không đó, nó chỉ là một cái khung hình đó, rất là đẹp về cái sườn, nhưng vào bên trong các cái chức năng á và các cái tiện dụng, các tiện ích trong các khung sườn đó hầu như không có gì hết, thì Phật giáo sẽ khó có thể phát triển một cách đồng bộ và tạo ra một cái sức mạnh bất khả phân ly, một sức mạnh mà dầu cho các tôn giáo khác có nỗ lực thay thế chúng ta cũng sẽ không bao giờ làm được. Cho nên chúng tôi ưu tư rất là nhiều về các cơ chế, về cái mô hình của giáo hội chúng ta. Nhưng vì Vấn đề ở chỗ đó là lãnh đạo giáo hội có cái tầm nhìn riêng của các ngài, còn chúng ta là những học trò, những thầy đi sau đó, thì ý kiến của mình cũng chưa chắc là được ai quan tâm. Và do vậy đó, nếu ta chờ đến một cái cơ hội mà đổi mới như thế thì không biết khi nào, ta cứ nỗ lực làm dần già rồi đó, những cái nó chưa có trong những cơ cấu nó sẽ được chấp nhận, sẽ được chấp nhận. Để lúc đó đó thì Phật giáo sẽ được phát triển, từ đó là tốt. Chứ bằng không đó thì chúng tôi nghĩ là nó còn rất nhiều cái đà cản và những khó khăn rất khách quan. Rồi lúc đó nó có những cái khó khăn rất chủ quan do chính chúng ta tạo ra giữa chúng ta với nhau, bởi những bất đồng nhỏ, bởi những cái quan điểm khác biệt vân vân. Thì nhìn chung đó thì cái mô hình của giáo hội đó nó đã được tốt về khung sườn nè, chỉ nạp thêm nội dung thôi. Và chúng tôi đã đề nghị cũng nhiều lần, cứ mỗi một năm đó hội đồng trị sự họp 260 thành viên đó, nên có ít nhất là một tháng, tối thiểu cũng phải là 12 ngày. Mỗi một ngày đó chúng ta dành cho một ban ngành trung ương, và các vị lãnh đạo ban ngành phải chịu trách nhiệm báo cáo về các thành quả của mình, chứ đừng phải là lấy thành quả của người khác để báo cáo như chúng ta đang làm hiện nay. Và phải cho phép chất vấn. Thì cái việc chất vấn đó đã làm cho các vị mà đầu ngành nó có trách nhiệm về cái hoạt động Phật sự của mình hơn. Bây giờ đó thì ai mà làm sai thì bị khiển trách, ai làm đúng thì không được tán dương, thì nó dẫn đến một tình trạng là u lì, tức là giữ chức thôi chứ ta không có tạo ra Phật sự và tạo cái ổn định thôi chứ không có tạo cái cơ hội để phát triển. Mà giai đoạn này không phải là giai đoạn ổn định. Ổn định này chúng ta đã có mấy chục năm về trước, là từ năm 81 rồi. Còn bây giờ là phải phát triển, và phát triển nó đòi hỏi đến tính sáng tạo, năng động, uy tín, dấn thân, tinh thần vô ngã vị tha. Chứ còn ổn định không á thì ai cũng làm được. Thế bây giờ không cần làm gì nó cũng ổn định mà. Làm càng ít nó càng ổn định, làm nhiều nó mới sợ sai. Cho nên cái yếu tố ổn định á, mà xem nó là cái chiến lược phát triển giáo hội, thì nó dẫn đến tình trạng là giáo hội sẽ dậm chân tại chỗ. Còn phát triển đó thì dĩ nhiên là nó cũng có những cái sơ xuất chỗ nào, chúng ta phân tích theo tứ diệu đế, truy tìm nguyên nhân, khắc phục hậu quả, và ta tìm ra giải pháp theo bát chánh đạo, thì ta sẽ có một cái tương lai. Như vậy là 10 ban ngành sẽ có 10 ngày họp chuyên, và kết thúc của mỗi một ngày họp chuyên cho từ ban ngành đó phải có một cái nghị quyết riêng. Nghị quyết đó nó thể hiện ra cái tính ứng dụng trong một năm, trong 6 tháng, trong 5 năm, trong 10 năm, trong vài chục năm. Và ở cái cấp hội đồng trị sự, ta cũng phải có cái tầm nhìn chiến lược tương tự, thì Phật giáo mới phát triển được. Còn hai ngày còn lại đó là chất vấn lãnh đạo hội đồng trị sự. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo hội đồng trị sự đã làm được gì cho Phật giáo? Hay là chỉ ngồi chờ cái báo cáo ở dưới các tỉnh đưa lên? Hoặc là lâu lâu có thư kiện đem ra để giải quyết? Khi đó không phải là lãnh đạo giáo hội. Lãnh đạo giáo hội phải có một cái tầm nhìn xa rộng hơn rất là nhiều, với những cái yêu cầu rất là bức thiết. Mà hầu như là hiện nay đó là lãnh đạo của giáo hội chúng ta là gần như là không có cập nhật thông tin về xã hội. Có nhiều vấn đề mà nó đòi hỏi đến cái quan điểm của giáo hội, những vấn đề thời sự ta phải lên tiếng. Chúng ta thấy đến ngày Phật Đản Liệt Quốc Vatican gửi chúc mừng, đến những cái ngày lễ lớn của chúng ta đó là Vatican cũng gửi chúc mừng. Trong đó đó là khi mà thế giới này là bị sóng thần, rồi H1N1 thiêu hủy các gia cầm tập thể, thì không có một giáo hội nào lên tiếng, không giáo hội nào đứng ra để làm lễ cầu siêu tập thể, cho nên Vatican đứng ra để làm. Như vậy là cái tầm nhìn chiến lược và thời sự của chúng ta là quá ít, hay nói là nó gần như là đứng vào một chỗ thôi. Cho nên giá trị Phật giáo đó nó quá quý như viên kim cương, nhưng mà rất tiếc là chúng ta gắn và giữ nó trong các viện bảo tàng thôi, mà lẽ ra nó phải có mặt ở cấp ngõ ngách bằng cách là ứng dụng nó vào trong xã hội, thì chúng ta mới làm cho quần chúng thấy rằng đây là sự lựa chọn, mà nếu bỏ nó là một sự tự tội rất lớn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của từng quốc gia. Cho nên trên tinh thần đó chúng tôi rất mong là mỗi tăng sĩ chúng ta đó là có một cái nỗ lực làm thế nào đó trong một cơ chế khó khăn, ta tạo ra những sự thuận lợi để đi. Trong một cái cơ chế chưa mở, ta khôn khéo để tạo ra những sự thay đổi, miễn là ta có tôn ti trật tự trên kính dưới hòa, là bằng tinh thần vô ngã vị tha, dấn thân phụng sự, chứ không phải là vì cái mục đích cá nhân nào hết á, thì những cái đánh giá xấu tiêu cực và những cái cản phá lẫn nhau trong nội bộ đó dần già rồi cũng sẽ được khai thông, và những cái đóng góp tích cực đó sẽ được thừa nhận bằng giá trị của nhân quả cũng như là giá trị của lịch sử. Tại vì có lẽ là thời gian cũng đã hết nên xin kết thúc tại đây.